Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của bài nghiên cứu hôm nay là năm cấp độ chuyển hóa, xoay quanh các bài kệ tụng từ 26 đến 30 Di Thức Tam Thập Tụng. Một cách bao quát, đây là phần học quan trọng nhất nói về thành quả tu chứng các cấp độ tâm linh. Ở mức độ đơn giản nhất là những gì đạt được sau khi con người nhận diện ra được phương diện chấp ngã của mặt na, các phân nguyệt nhị nguyên của ý thức, các nhiệm đấm sắc trần của năm thức giác quan và các tạp nhiễm về hạt giống và thói quen trong kho tàng thức A Lệ Gia. Sau khi nắm toàn bộ những vấn đề vừa nêu, việc thực tập chuyển hóa là một nhu cầu tâm linh lớn nhằm giúp cho người tu học giải quyết được các vấn nạn. Theo các triết gia duy thức thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người từ cá nhân, gia đình, xã hội đến thế giới đều gắn kết với sự chấp ngã. Trên cơ sở đó dẫn khởi ra chấp mọi sự vật hiện tượng, tức chấp pháp. Đạt được các cấp độ chuyển hóa là một nhu cầu lớn và cũng đặt ra cho mỗi hành giả đó sự nỗ lực lớn. Trước khi đi vào phần phân tích về năm cấp độ tâm linh nhờ sự chuyển hóa, thành Di Thức Luận đề nghị chúng ta nắm được hai chủng tánh đại thừa, mà dựa vào nó đó, tâm linh của con người được khai hóa ở mức độ vừa hoặc là cao, và cần phải xác định rõ đó là mình đang ở loại chủng tánh đại thừa nào. Rồi trên cơ sở đó chúng ta nỗ lực một cách miên mật để ngày càng đi lên. Việc tu tập chuyển hóa nhờ đó có kết quả như ý. Khái niệm chủng tính theo nghĩa gốc là dòng họ, tộc hệ hay là gia tộc. Ở nghĩa rộng hơn, nó như là một loại gia phả. Trong thuật ngữ Phật học á, thì Gotra dịch nghĩa trong Hán Việt là chủng tính được hiểu là năng lực tâm mà dựa vào nó đó, ta sẽ trở thành là những người phàm hay là bậc thánh. Mỗi một nguồn năng lực mang tính phả hệ đã làm cho chúng sinh trở nên khác biệt trong tiến trình sinh tử. Diện mạo của sinh tử cũng từ đó mà được thiết lập. Chẳng hạn người có chủng tính tham ái, sân hận, si mê không thể nào hưởng được hạnh phúc. Các loài tinh tinh, khỉ vượng là một chủng tính mà việc phát triển ý thức có được khoảng 3/10 như con người xã hội, nghĩa là vượt lên trên các chủng loại động vật còn lại. Loài cá voi, cá heo phát triển năng lực tư duy ở một mức độ nhất định, và chủng tính loại này đó gần như là con người có thể huấn luyện được và tìm được những sự trợ giúp tích cực về phương diện nhân sinh, đang khi các loài thủy tộc khác hầu như sẽ rất khó trong việc chuyển hóa, và các chủng tính đó được xem là khó có thể tiếp cận được con đường giác ngộ, đời sống xã hội, phát triển đạo đức tuân thủ luật pháp như là các chủng loại phát triển một cách có hệ thống gắn kết với đạo đức. Một, chủng tính, bản tính trụ được xem như là nhân mà dựa vào nó các hành giả sẽ chứng đắc được quả giác ngộ, tức là sự vô lậu. Chủng tính, bản tính trụ được hiểu như là một loại bản tính có sẵn, như là hạt giống gốc mà tới đó mọi sự vật hiện tượng đã diễn ra như thế này như thế kia, mang tính quy luật. Nếu ta có câu hỏi tại sao chúng như thế, câu trả lời đơn giản đủ nghĩa là mọi sự vật vốn chúng như vậy, pháp nhĩ như thị, và tính như vậy trong mọi sự vật hiện tượng đã trở thành là một cái quy luật mà kể từ khi bằng sự tương tác duyên khởi chúng đã mang tố chất đó rồi, không thể tách đi, không thể có một và biến dạng khác. Và tất cả các bản tính mang tính quy luật đó nó trở thành như là một định luật đối với sự vật, và tương tác với kho tàng thức Alaya thì tính quy luật này cũng không hề thay đổi. Hiểu theo nghĩa đen, chủng tính là thành viên của một gia tộc do gen di truyền tự nhiên và nó tạo thành một cái gì đó rất đặc chủng mà các thành viên trong các họ tộc khác không hề có. Trong thuật ngữ Phật học Đại Thừa thì chủng tính được xem như là cái gì đó rất đặc sắc mà các vị Bồ Tát sở hữu được, phát triển được cho nền tảng nuôi dưỡng để tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác đạt được một cách rất tự nhiên trình độ nhận thức và giác ngộ về pháp tính. Hai, chủng tính được tập thành, Hán dịch nghĩa là tập sở thành chủng tính. Đây là những loại năng lực, tính cách do con người quân tập qua giáo dục và kinh nghiệm cá nhân. Trải qua nhiều năm tháng, các năng lực tính cách đó đã tạo thành như là một thói quen và có những mẫu số chung cho những nhóm người mà ta tạm gọi như là những loại cộng nghiệp. Thì cộng nghiệp đó quy định cá tính giống nhau của một gia đình, một truyền thống, một cộng đồng, một quốc gia vốn khác với các gia đình, cộng đồng và các quốc gia khác. Trong thuật ngữ Phật học, chúng tính được tập thành đó là những gì do chúng ta huấn luyện đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ từ việc nghe pháp, học pháp, hành pháp và trở thành một con người ngày càng mới hơn, thánh thiện hơn, vẫy tay chào với nỗi khổ, niềm đau vĩnh viễn hơn. Toàn bộ những điều này được tác thành bằng sự nghe. Và nhìn chung á, đó là sự học. Như vậy, theo các triết gia Đại Thừa, học là con đường ngắn nhất để chuyển hóa các tập tính từ tà thành chính, từ phàm phu thành chân nhân, từ chân nhân thành thánh nhân. Và đó là con đường thuận lợi nhất mà chúng ta có thể đạt được. Thành viên của gia tộc thánh do quá trình tích lũy công đức, tu tập chuyển hóa, vượt qua tham sân si, lần lượt đạt được các thành quả chứng đắc như là các bậc Phật và Bồ Tát A-la-hán đi trước đã đạt được. Việc tích lũy thiện căn trong tình huống này là điều kiện cần. Điều kiện đủ chính là tuệ giác do thực tập đúng phương pháp những gì mà Đức Phật đã để lại. Có thể khẳng định phần lớn những gì thuộc về chủng tính tập thành là do con người quân tập và đạt được ở đời hiện tại. Ngay cả những tình huống khi gặp Phật giáo lần đầu tiên, một người cư sĩ phát tâm trở thành tu sĩ cũng chưa hẳn là một loại chủng tính có sẵn ở kiếp trước. Đặc biệt là những người tuổi từ 16 trở lên. Ở đây ta có thể hiểu đó như là một sự giác ngộ chân lý ở mức độ chiều sâu vừa cạn là tùy. Nhưng nhờ sự giác ngộ này đó, người ta đã cảm thấy rằng là mọi thứ còn lại đó đều vô nghĩa ngoài việc trải nghiệm tâm linh dưới bóng Bồ Đề tại các chùa. Đó chính là một trong những sự lựa chọn mang tính lý tưởng. Hay nói cách khác, lý tưởng là những gì mà có người đạt được từ các hạt giống quân tập bằng giáo dục, bằng kinh nghiệm, bằng nỗ lực cá nhân hay là tập thể. Đạo Phật khích lệ chúng ta phát triển loại chủng tính tập thể thành này để tránh những lý giải, lối sống và ứng xử mang tính chấp nhận định mệnh, định nghiệp mà gốc rễ của nó được gắn kết với quá khứ hay kiếp quá khứ. Trên tinh thần phân định rõ được hai loại chủng tính, loại chủng tính bản trụ và chủng tính tập đại thành, chúng ta sẽ nỗ lực phát huy việc tích lũy công đức, thực tập chuyển hóa, rũ bỏ tham sân si, và kết quả là chúng ta sẽ đạt được một trong năm giai vị tâm linh của duy thức, và đỉnh cao nhất là cả năm gia vị đó. Như vậy có thể khẳng định chủng tính mang tính bản tính đó, là nó thuộc về quy luật của mọi sự vật hiện tượng, chẳng hạn như là quy luật nhân quả, quy luật vũ trụ, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, vân vân. Thời nào, kiếp nào, chúng như thế là như thế, không thể có khác, không thể gì biệt. Còn chủng tính tập đại thành là liên hệ đến lối sống, cá tánh, phong tục, tập quán, văn hóa, triết lý, tôn giáo một cách tập thể hay cá nhân. Tất cả đều do chúng ta hoặc tình nguyện thực tập hoặc là tình cờ bị lây nhiễm bởi một cái khuynh hướng sống như thế. Cho nên chỉ cần chuyển hóa được các hạt giống chủng tính tập đại thành tiêu cực, chúng ta có thể trở thành chân nhân và dần dần trở thành thánh nhân. Một, giai vị tâm linh tư lương được hiểu như là giai đoạn mà theo đó đó một hành giả cần phải tư trang cho mình những gói hành lý tâm linh rất cần thiết trên lộ trình hướng về tâm linh giải thoát. Thiếu các hành lý như là tư trang cần thiết này, đi được một quãng đường, phần lớn chúng ta cạn kiệt, vấp ngã và thậm chí là bỏ cuộc nữa chừng. Đây cũng là nội dung của bài kệ 26 thành duy thức. Nại chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tính, ư nhị thủ tùy miên, do vị năng phục diệt. Nghĩa dịch sát là: cho đến khi thức chưa được hiện khởi, mong an trụ vào duy thức tính đối với tùy miên của hai chấp thủ ngã và pháp vẫn chưa thể điều phục và trừ diệt. Đây là đoạn mô tả rất bao quát, khẳng định rằng đó là cho đến lúc nào một hành giả chưa vượt qua được các hạt giống và thói quen chấp ngã, chấp pháp, thì lúc ấy hành giả cần phải trang bị cho mình một tư lương tâm linh rất vững chắc. Trong hệ thống duy thức học thì tư lương vị được hiểu là một giai đoạn khá dài, từ lúc mà con người mới bắt đầu phát tâm hướng về sự giác ngộ cho đến khi đạt được trình độ thuận được một phần nào đó của tiến trình giải thoát, tức là nhập vào dòng thánh. Đây là giai đoạn mà con người khởi lên quyết tâm lớn, nỗ lực tu tập để hướng về quả vị Bồ Đề. Giống như bên ngoài thường gọi là giác ngộ chân lý. Và trong thường cái Phật học á, của các trường phái tại Trung Quốc thì thường gọi là kiến tính khởi tu. Kiến tính này để mình thấy rõ được cái năng lực tâm linh của mình, và bắt đầu từ giai đoạn đó là không để cho tâm trở nên thối thất, phát khởi Bồ Đề tâm để ta khởi tu làm sao ngày càng đi vào dòng thánh, nghĩa là ngược hoàn toàn với dòng phàm phu. Và dĩ nhiên bài kệ 26 đó đã khẳng định chúng ta phải an trụ trong duy thức tính, tức là nắm rõ, thấy rõ và tu tập chuyển hóa làm thế nào cho kho tàng thức Aliya đó còn lại sự tồn tại của các hạt giống thiện, đạo đức, tâm linh, thanh tịnh và giải thoát thôi. Trong bài kệ thứ 24 và 25, các luận sư duy thức khẳng định rất rõ là hành giả phải hiểu rõ được duy thức tướng, tức là bản chất của duy thức học, các nội dung tu tập của duy thức học, những nỗ lực chuyển hóa cần thiết mà hành giả cần phải đạt được, để từ đó ta thâm nhập được bản chất của duy thức, tức là duy thức tính. Cho nên đến này phát tâm Bồ Đề, tu tạo rất nhiều các việc làm lành để từng bước đạt được duy thức lý. Và cách thức để đạt được nó đó là thực tập duy thức quán, hướng tâm mình đến quả vị tâm linh kiến đạo, tức là thấy rõ được đạo trong tầm tay. Biểu hiện thông thường của hành giả trong giai đoạn này là lý tưởng và sự quyết tâm cao độ, hành trì ưng thuận về con đường giải thoát. Do đó các hành giả cần đạt được hai loại hành lý là phước đức và trí tuệ. Gói hành lý tôi vừa nêu rất cần thiết cho con đường dài đi từ phàm đến thánh, vẫy tay chào các nghiệm cấu quế để hướng về các nghiệm bạch tịnh. Muốn như thế thì chúng ta cần phải nỗ lực các điều sau đây. A. Nhân lực thù thắng. Chứ nhất phải phát khởi một niềm tin vững chãi rằng là mỗi người chúng ta là một tiềm năng Phật, tức là Phật tương lai. Tính tiềm năng Phật đó sẽ giúp cho chúng ta ứng xử mang tính Phật, tính Bồ Tát, tính La Hán và tính chân nhân, để ta vượt qua được các thói quen tiêu cực. Đây là một trong các nguồn năng lực rất vượt trội và đặc biệt mà hầu như đã có trong kho tàng thức Aliya từ lâu rồi. Đến lúc vì không tin, vì kiến chấp, vì lỗi sư sai lầm, vì mê tín dị đoan, vì tác động tiêu cực, vì ba chìm bảy nổi tám lên lên, chúng ta đã dần dà đánh mất niềm tin đó. Thì bây giờ cái công việc của chúng ta phải khôi phục lại và sống với nó. B. Thiện tri thức thù thắng, nương vào sự hỗ trợ của bạn chánh pháp, ta nỗ lực học Phật pháp và hành trì Phật pháp. Các hoài nghi cần phải được giải tỏa thông qua những sự tham vấn và học hỏi. Nhờ đó đó, trình độ tâm linh của người thực tập ở gia vị Tư Lương ngày càng được tiến bộ hơn. Từ thế kỷ 19 trở về trước, tại các ngôi Tùng Lâm, mỗi ngày có hai chương trình tham vấn tâm linh. Buổi sáng gọi là đảo tham, buổi chiều gọi là vãng tham, nhằm giúp cho các hành giả giải tỏa được các vấn nạn trong tu tập, các hiện tượng lạ mà đương sự do giới hạn trình độ và tâm linh chưa có thể lý giải, lại ngộ nhận cho rằng nó là những biểu hiện của sự chứng đắc. Những bậc thầy có kinh nghiệm nương vào đó hướng dẫn và chuyển hóa được tâm sai lầm, nhờ đó mà hành giả đạt được sự tiến bộ ngày càng cao. Thiện tri thức ở đây có thể hiểu là các bậc thầy đi trước, bạn đồng tu cùng thời, thậm chí là những người đi sau, nhưng năng lực tu tập và những đóng góp của họ trong tu tập đó là có giá trị. C. Ý lực thù thắng. Sau khi có bạn đồng hành về tâm linh, tin vào năng lực tuệ giác Phật vốn có, hành giả cần phải khởi lên một quyết tâm mạnh mẽ, dứt khoát, bền bỉ bằng ý thức để khởi phát các thái độ tâm lý thiện, đồng hành với chúng trên mọi từng cây số trong quá trình hành trì. Và ai khởi được lý tưởng đó, sự quyết tâm đó, chí nguyện đó, người ấy trước sau gì cũng đạt được thành quả trong tầm tay. Trong mỗi một giai đoạn tu, Đức Phật Thích Ca lịch sử đã làm được công việc nuôi chí nguyện, giữ lý tưởng, bền bỉ, kiên tâm, không bỏ cuộc, không chán nản, không đào tẩu, không sợ hãi. Nhờ đó thành quả giác ngộ đã được ngài thành tựu trong vòng 6 năm tu. D. Tư lương thù thắng được hiểu trong truyền thống triết học duy thức là 37 phẩm trợ đạo. Quan trọng bậc nhất vẫn là 6 đạo đức ba la mật và 4 vô lượng tâm. 4 vô lượng tâm là 4 đức tính cao thượng. Trên nền tảng đó, hành giả sẽ tháo mở được các hạt giống phàm phu, tục tử, phiền não, khổ đau, và làm cho tâm của hành giả ngày càng hướng về cõi thiện cũng như là dòng thánh. 6 pháp ba la mật mà đỉnh cao nhất là tuệ giác sẽ giúp cho hành giả đạt được trong tầm tay. Cho nên là cố gắng phát triển tuần nhóm pháp môn thiện liên hệ đến các pháp số trong nhóm 37 phẩm trợ đạo thì tư lương thù thắng sẽ đạt được không khó. Nếu giải thích theo Kinh Tạng Đại Thừa thì tư lương vị đó gồm có 3 bậc: thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, tức là đạt được trình độ từ A Lán trở lên và dừng lại ở 30 gia vị tâm linh vừa nêu. Công cụ giải thoát của các vị hành giả loại này là đời sống đạo đức, giữ gìn oai nghi, làm chủ giác quan, tiết độ trong ăn uống, tinh tấn tu tập tứ diệu đế, thực tập trải nghiệm thiền chỉ, thiền quán, an trụ trong chánh tri kiến, có được trí tuệ, nhờ vào sự nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp và thực hành chuyển hóa từ chánh pháp. Đó là những yếu tố không thể thiếu. Luận Giúp Đại Thừa khẳng định rằng bốn đạo đức ba la mật trong sáu độ bao gồm đạo đức, tinh tấn, nhẫn nại và chia sẻ chính là các hành lý tư lương rất quan trọng cho bất kỳ một sự tiến bộ tâm linh nào đối với một người đang trong giai đoạn tư lương vị. Luận Tỳ Bà Sa cho rằng ba loại thiện căn sau đây là các gói tư lương rất quan trọng cần phải được đồng hành. Thứ nhất, thuận phước phần có khả năng giúp cho chúng sinh tái sinh trong cõi trời và cõi người để tiếp tục tu thánh đạo. Thứ hai, thuận giải thoát phần tức là những thiện căn tu tập dẫn đến sự giác ngộ giải thoát trên nền tảng của đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thứ ba, thuận quyết trạch phần tức là bốn thiện căn dẫn đến hiện quán thánh đế bao gồm nõn, đỉnh, nhẫn và thế đệ nhất. Vì thời gian không cho phép, chúng ta chỉ lướt qua về khái niệm. Việc đào sâu đó thì các thầy các sư cô tự khảo cứu thêm về cái vấn đề này. Cũng trong Giúp Đại Thừa luận, một đoạn khác mô tả về nội dung của tư lương như sau. Thứ nhất, Bồ Tát nào đã quân tập đa văn Phật Pháp và đặc biệt là đa văn về triết học Đại Thừa, được xem là hội đủ được các gói tư lương cần thiết. Thứ hai, hành giả nào đã thân cận phụng sự chư Phật trên nền tảng đó để học hỏi được và kế thừa được tài sản thánh từ các đức Phật. Thứ ba, quyết định được năng lực tính giải tức là niềm tin vào Đại Thừa và pháp môn, hiểu rõ được triết lý Đại Thừa và thực tập một cách minh bạch. Thứ tư, khéo léo tích lũy các thiện căn không tham, không sân, không si và những dây mơ rễ má của căn lành vừa nêu. Đây là bốn gói tư lương rất cần thiết mà các hành giả chạy con đường marathon tâm linh từ phàm đến thánh cần phải có. Và để đạt được trình độ này đó, hành giả cần phải nắm rõ được hai loại chấp thủ, tức là chấp ngã và chấp pháp, hoặc là chủ thể chấp thủ và các đối vật bị chấp thủ, hoặc là các hạt giống của sở chi trướng và phiền não trướng. Sở chi trướng trong nghĩa đen của thuật ngữ Phật học này là những trở ngại về tri thức và trí tuệ, tức là vô minh, cố chấp, tà kiến, phong tục Phật quán theo hướng sai lầm, khác hoàn toàn với cách hiểu sai tại Trung Quốc là tri thức là một chướng ngại vật của con đường tâm linh. Sở chi trướng là một ngữ danh từ, khi dịch nghĩa thì ta phải đảo ngữ lại trong tiếng Việt: chướng ngại của tri thức, chướng ngại của trí tuệ, khác hoàn toàn với sở chi bằng với chướng, tức là những hiểu biết là một chướng ngại. Trung Quốc đã hiểu sai từ và do vậy dẫn đến những cái khuynh hướng ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn đó kháng cự lại tiến trình đa văn mà vốn Đức Phật xem đó là một trong những yếu tố tư lương rất quan trọng. Phiền não chướng là những chướng ngại do phiền não bắt đầu từ tham ái, sân hận, si mê và dây mơ rễ mắc của chúng. Đây là khái niệm dễ hiểu. Tuy nhiên, trong thuật ngữ là Anusaya Bali, Anumaya tiếng Sanskrit, được hiểu là các phiền não phủ phục, tức là nằm ép gọn dưới chiều sâu của tiềm thức. Tùy tăng, tùy phược là bản chất của chúng. Tức là khi gặp được một thuận duyên thì chúng lập tức kích hoạt, tăng trưởng, khống chế, chi phối. Khi chưa có đủ thuận duyên thì chúng ngoan ngoãn nằm như là những kẻ đã chết rồi. Phần lớn khi mới bắt đầu phát tâm xuất gia, trong vài ba năm đầu tu tập, được sự hướng dẫn của các bậc thầy có kinh nghiệm và đồng hành của các bậc thiện hữu tri thức, chúng ta ngộ nhận rằng tất cả các phiền não đã được vượt qua. Chúng nằm im đó như chưa chết, cho nên chỉ cần có gì đó là chúng sẽ tăng trưởng, phát triển rất mạnh. Và hoạt động của loại phiền não phủ phục làm tăng trưởng sự ngưng trệ về tiến trình tâm linh và gắn kết sự ô nhiễm của chúng ta trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì là tùy phược cho nên chúng làm cho chúng ta không thể vùng vẫy nổi khỏi mạng lưới nghiệp quả hoặc là mãn nghiệp của sanh tử và luân hồi, cho nên chúng đều tạo ra những nỗi khổ và niềm đau và các hại lụy. Giải thích thêm về phiền não chướng như sau. Phiền não chướng là những cái chấp bị biến kế sợ chấp từ ý thức và bạc na cho cái tôi giả định là một cái tôi thường hằng, cho mọi sự vật hiện tượng không thực thể là cố định và bất biến. Từ đó chúng ta sống với một trạng thái thân và tâm bị khuấy rối, dao động, tạo ra biết bao nhiêu là chướng ngại cho con đường Bồ Đề. Ở đây ta có thể khẳng định nó là các tâm bất thiện và các thái độ tâm lý bất thiện. Sở dĩ chướng bao gồm tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, chấp ngã, chấp pháp, phong tục tập quán mê tín và những điều kiên cự chẳng có cơ sở của chân lý. Hoài nghi, do dự, vô minh, ái nhiễm, sân hận và cống cao ngã mạn. Đó là những tên phiền não mà việc đồng hành với nó sẽ tạo ra sự chướng ngại cho việc chứng đắc trí tuệ và tâm linh. Cho nên là nhiệm vụ chính của các hành giả tu tập là làm sao vượt qua được các chướng ngại của chánh tri kiến và trí tuệ, gọi chung là sở chi chướng. Bản chất của sở chi chướng là một loại pháp chấp, tức là chấp vào mọi sự vật hiện tượng, từ đó dẫn đến sự chướng ngại tâm Bồ Đề. Ở gốc rễ nó còn gọi là pháp chấp do vô minh, xin lỗi, nó còn gọi là ngã chấp do vô minh chi phối. Các phiền não lấy sở chi chướng làm nền tảng, nên trong các phiền não chướng đều có sở chi chướng. Đây là mối quan hệ hai chiều về hai loại hạt giống và phiền não nguy hiểm vừa nêu. Chỗ nào có sở chi chướng thì chỗ đó có gieo nghiệp phiền não và dẫn đến các hậu quả chướng ngại từ phiền não. Chỗ nào còn bị vướng kẹt bởi phiền não thì chỗ đó dẫn khởi ra những chướng ngại về chánh tri kiến và trí tuệ. Sở chi chướng có mặt kéo theo phiền não chướng. Phiền não chướng chưa được kết thúc thì sở chi chướng sẽ là bạn đồng hành rất chung thủy. Chặt đứt được mắt xích đôi này, chúng ta sẽ thông dong đi trên con đường nhập vào dòng thánh. 2. Gia vị tâm linh gia hành. Nội dung của bài kệ 27 Di Thức Tập Thành Tụng mô tả giai đoạn tâm linh này như sau. Thứ đến là gia hành vị, bản chất như thế nào? Tụng trả lời: hiện tiền lập hiểu vật, vị thị duy thức tính, sở hữu sở đắc, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Dịch sát nghĩa như sau: nay hiện tiền dựng một vài vật, tạm gọi đó là duy thức tính, nhưng vì có cái được thủ đắc nên không thật sự trụ trong duy thức tính. Đoạn mô tả này đòi hỏi đến nhiều giải thích trong các dấu hoặc đơn. Về nghĩa đen, gia hành là nỗ lực thực tập thêm sau khi chúng ta đã hội đủ được các tư lương cần thiết để đi vào gia đình thánh, trở thành căn tính thánh, cho nền tảng là căn tính chân nhân. Gia là liên tục tăng dần điều, tăng trưởng điều, và dĩ nhiên ngược lại hoàn toàn với tiến trình bị lui sụt hay dừng lại một chỗ. Trong sự nghiệp thế gian, ai có tâm và quyết chí gia hạnh, người đó ngày càng giàu hơn, thăng tiến nhanh hơn, đóng góp nhiều hơn và đạt được các hạnh phúc trần đời hơn. Trong sự nghiệp đạo, ai có quyết tâm gia hạnh thì người đó sẽ có nhiều tiến bộ về tâm linh, giải phóng nhiều phiền não và đến lúc nào đó chính thức trở thành một vị đại chứng đắc đạo quả A-la-hán, sau đó Bồ-Tát, sau đó Đẳng Giác, sau đó là quả Phật. Theo Di Thức học, ngoài các nỗ lực cần và đủ trong gia vị tư lương, hành giả còn phải thực tập miên mật, bền bỉ, ngày càng tăng trưởng với bốn yêu cầu ở gia vị noãn, tức là trứng thai sinh Phật, đỉnh tức là ở đỉnh cao, nhẫn là đạt được trình độ vô sinh bất diệt, và thế thứ nhất tức là tuệ giác phát sinh một cách tột đỉnh để chuyển hóa mọi chấp mắc gắn kết với mạng lưới của hai chấp thủ: chấp ngã, chấp pháp, chấp phiền não và những trở ngại về sở tri. Do vậy trong giai đoạn gia hành, ta cần thực tập những điều theo trình tự sau đây. A. Gia vị noãn. Theo nghĩa đen như là trứng, tức là mầm sống của một sự sống, ở đây là con gà, con vịt hay là các loại chim. Trong thuật ngữ Phật học á, nó được sánh ví giống như mặt trời trí tuệ mọc lên vào một ngày bình minh của đời sống hành trì, theo đó mở ra các dấu hiệu dẫn đường cho mọi hoạt động của con người và xã hội trong vòng một ngày. Dấu hiệu dẫn đường ở đây được hiểu trong triết học Duy Thức là sự minh đắc, tức là đạt được sự giác ngộ từ trí tuệ. Đó là ngọn lửa tuệ dẫn đường soi lối chúng sinh ngày càng đạt được trình độ bất thối chuyển, tức là sau 30 gia vị đầu trong số 50 gia vị Bồ Tát. Gia vị hiểu theo nghĩa đen đó là cấp độ tâm linh, trình độ tâm linh. Theo luận Nhiếp Đại Thừa thì gia vị tâm linh noãn được sánh ví giống như là một cái dùi lửa. Chỉ cần có hơi nóng và sự cọ sát liên tục sau một thời gian nhất định thì dấu hiệu đầu tiên của lửa bắt đầu phát sinh. trí tuệ của con người cũng như thế, bắt đầu được manh nha, lớn lên, tăng trưởng dần đều khi mà con người làm nguội lạnh được hai hoạt động ngấm ngầm của chấp ngã, chấp pháp, sở dĩ chướng và phiền não chướng. Chân trí tuệ của con người như là một ngọn lửa phát sinh cũng có tính năng như vậy. B. Giai đoạn giai vị tâm linh đỉnh, tức là trình độ tầm và tư ở đỉnh cao, tầm chánh đạo, và giữ tâm linh mình với chánh đạo một cách miên mật, không bị dao động, không bị biến thái, không bị chấp thủ, không rơi sụp, ngày càng tăng trưởng ở mức độ cao hơn. Sớ giải của Thành Di Thức Luận khẳng định rằng bất cứ một hành giả nào nương tựa vào minh tăng định, tức loại thiền định giúp cho hành giả tăng trưởng tuệ giác và tối thiểu là chánh tri kiến, sẽ có thể giúp cho hành giả đó đạt được một trình độ tầm và tứ ở bậc độ cao hơn. Tại đây thì mọi quán chiếu mang tính cách liên hệ đến các đối vật được chấp thủ không còn tồn tại, và trình độ tâm linh ở đây đó, hành giả đã vượt qua được sự chấp thủ, đặc biệt là ngã và pháp, cho nên đã đạt được ở một đỉnh độ rất là cao. Duy trì phong cách đỉnh cao của thiền tăng trưởng trí tuệ này, hành giả sẽ trở thành là bất thối chuyển. C. Giai vị tâm linh nhẫn. Ở đây, khi sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy tiếp xúc với sáu đối tượng trần cảnh, hình thù màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các ý niệm trong tâm, hành giả không khởi lên các phản ứng ghi nhận cảnh. Ở đây, cảnh và thức đều được giai không do hành giả duy trì trạng thái vô tâm đối với cảnh. Tánh giác vẫn diễn ra một cách rất trong sáng và hiện tiền. Sự vô chấp đó đã giúp cho hành giả nhẫn nại trước cảnh và không bị cảnh dao động và lũng đoạn. Vì tứ tu tâm này sẽ giúp cho hành giả đạt được sự phát khởi một trí tuệ như thật. Tại đây, chủ thể chấp ngã pháp, các khách thể là ngã và pháp như là những đối vật được chấp thủ đã được phóng thích. Cảnh và tâm được phấn lặng, an lạc, hành giả trở nên thông dong và tự tại ở mọi nơi, mọi chốn. C. Giai vị tâm linh thế đệ nhất. Từ ba giai vị đầu, nõn, đỉnh và nhẫn, hành giả tiếp tục thực tập thiền định, đạt được trình độ không gián đoạn, miên mật, tăng trưởng, bền vững, từ đó nuôi lớn được trí tuệ như thật ở mức độ cao nhất. Không còn bất kỳ một chấp thủ nào, ngay cả ý niệm về sở đắc từ tu tập cũng không còn. Và giả đã quay trở về với bản lai diện mục và trí tuệ bản hữu. Như vậy, trong giai đoạn gia hành thì hành giả cần phải tu tập ngày càng tăng tiến, ngày càng đạt được những nội dung tâm linh ở mức độ cao hơn, không dừng lại, vì dừng được xem là bị rơi rớt trong tâm linh. Vấn đề 3. Giai vị tâm linh thông đạt, được gọi là thông đạt vị. Đây là nội dung của bài kệ 28 Di Thúc Tam Thập Tụng như sau: Nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhĩ thủ tướng cố. Dịch sắc nghĩa là: khi trí tuệ hoàn toàn không kẹt vào mọi sở duyên, lúc ấy trí tuệ sẽ trụ trong duy thức tính, vì đã lìa xa trọn vẹn hai phương diện chấp thủ. Theo các nhà sớ giải Di Thúc Tam Thập Tụng và Thành Di Thúc Luận, hành giả ở gia vị tâm linh cấp độ 3 này tương tự đạt được những dấu hiệu và bản chất sau đây: A. Vô phân biệt trí. Đây là một loại trí tuệ mà người chứng đắc nó sẽ không còn phân biệt về tất cả cảnh sở duyên, vì trong tâm của hành giả không còn bị vướng kẹt vào bất kỳ một hình thái lý luận nào gắn liền với các hạt giống danh ngôn, ngã chấp, phiền não và mọi sự vật hiện tượng trong đời. Vô phân biệt trí khác và vượt lên trên trạng thái vô tri giác trong thế giới vật chất và thảo mộc. Ở đây mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, làn da vẫn xúc chạm, và ý thức, tiềm thức vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng không khởi ra bất kỳ một phản ứng nhiễm nấm nào, bao gồm tâm lý tham ái, tâm lý sân hận và tâm lý si mê. Trí tuệ vô phân biệt đã giúp cho hành giả đạt được gia vị tâm linh thông đạt, trở nên an lạc và bền vững với nội dung tâm linh này. B. Kiến đạo. Theo nghĩa đen là sự giác ngộ đạo, sự thấy đạo. Nhờ thực tập pháp môn tăng trưởng về tâm linh, tức gia hành, một cách biên mật, trí tuệ đã được phát sinh ở hành giả, cho nên hành giả đó đạt được trình độ thông đạt. Cũng giống như mặt trời ở giữa hư không, bên dưới không có mây mù, ánh sáng trí tuệ đó là chiếu soi khắp mọi vật ở bên dưới nó. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ Huệ Năng mô tả nó là tâm thông và pháp thông, tức là thông đạt được mọi sự vật hiện tượng và thông đạt được tâm. Hành giả đã vẫy tay chào với tất cả mọi loại chấp thủ. Vì là giai đoạn bắt đầu của sự kiến đạo, chân lý chiếu soi trong tình huống này được xem như là chân lý đầu tiên, cho nên tuệ giác sẽ giúp cho hành giả đó bắt đầu có một sự thông đạt hầu như là mọi thứ trên cuộc đời này. Khái niệm toàn tri mà Kinh Tạng Pali mô tả có thể được hiểu nôm na gần gần với khái niệm thông đạt dị. Toàn tri theo Đức Phật đó không có nghĩa là trong lúc ngủ cũng như là thức, con người đạt được nó có thể biết được mọi thứ trong vũ trụ này. Đó là một sự tuyên bố rộng theo Đức Phật trong Kinh Trường Bộ. Toàn tri theo Đức Phật đó, có nghĩa là ta biết rõ được tính quy luật của mọi sự vật hiện tượng và không bị vướng kẹt vào bất kỳ một sở chấp nào. Khi nào cần biết về quá khứ thì Ngài hướng tâm về quá khứ, cần biết về tương lai thì Ngài sử dụng tuệ giác thiên nhãn và sau đó khóa chúng lại đặt chúng ở trong một cái kho tàng A Lợi Gia Bà Tịnh. Chứ và lúc nào các tri giác về đời sống quá khứ của bản thân và tri giác về thiên sai vạn biệt của chúng sanh trong tương lai cũng đều hiện khởi. C. Sáu hiện quán và hai kiến đạo. Để gia vị thông đạt có được sự tiến bộ ngày càng cao hơn thì các hành giả cần phải trải qua các thực tập sau đây. Thứ nhất, tư hiện quán, đó là trí tuệ được tác thành bởi các thượng phẩm tâm linh tương đương với các cảm giác hoan hỷ nội tại sâu lắng. Tư hiện quán là quán sát cộng tướng của mọi sự vật hiện tượng bằng trực quan mà không kính kèm theo bất kỳ một phản ứng cảm xúc nào. Thứ hai, tính hiện quán, tức là hành giả quán chiếu trên nền tảng của chánh kiến, chánh tính về nhân quả, đạo đức, tâm linh, kiếp sau, tam bảo và tự thân, mà nhờ đó đạt được trình độ bất thoái về mọi sự vật và hiện tượng. Kinh Tạng Pali gọi đây là sơ quả A-la-hán do đức tin về tam bảo mà có. Thứ ba, giới hiện quán, tức là một loại quán chiếu nền tảng thực tại do thực tập trọn vẹn đời sống đạo đức qua nghi tứ hạnh làm chủ các giác quan và điều độ trong làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ. Hành giả đạt được trình độ đạo đức vô lậu, diệt trừ trọn vẹn các tì vết của sự phá giới và những bất thiện ở tâm. Thứ tư, hiện quán trí. Hiện quán trí đế biên hiện quán, đây là một loại trí tuệ vô phân biệt nền tảng và chứng đắc cuối cùng một cách triệt để. Nhờ đó mà chúng ta thiết lập chánh niệm hiện tiền đối với mọi sự vật hiện tượng. Điều này nó giống như là trí tuệ minh sát cho nền tảng hiện tại trong kinh tạng Pali. Thứ năm, hiện quán biên trí đế hiện quán, đó là một loại trí tuệ suốt thế gian giúp cho con người vượt lên trên tất cả mọi giới hạn của dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tiếp trình tái sinh. Duyên vào các đối tượng tâm linh an lạc, sau đó phát khởi ra một loại hiện quán, từ đó trí tuệ siêu xuất được xuất hiện. Nhìn chung á thì các hiện quán này rất là phù hợp với chánh tri kiến và minh sắc tuệ để giúp cho tuệ giác được phát huy. Thứ sáu, cú kính hiện quán, đó là một loại trí tuệ thuộc giai đoạn cuối cùng, tức là trí tuệ thấy rõ mọi phiền não đã được rơi rụng. Đây giống với nội dung tuyên bố của thánh vị A-la-hán trong kinh tạng Pali: sanh đã tận, phạm hạnh đã hành, hạnh thánh đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Nhìn chung, sáu loại quán chiếu ở giai vị thông đạt vừa nêu đều gắn kết với hiện tại, vì chứng đắc là phải lấy hiện tại với chánh niệm trước mắt làm trọng tâm. Vấn đề 4, tu tập vị. Liên hệ đến nội dung của bài kệ thứ 29 Di Thức Tam Thập Tụng như sau: Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị trần trọng cố, tiện chứng dứt đắc chuyển nghi. Dịch sát nghĩa: vô đắc và bất tư mì là loại trí tuệ xuất thế gian do loại bỏ vượt qua được hai phần thô trọng mà hành giả chứng đắc được sự chuyển nghi ở mức độ cao nhất. Để hiểu rõ về nội dung của giai đoạn tu tập vừa được mô tả trong bài kệ vừa nêu, ta cần khảo cứu một số khái niệm sau đây. A. Chuyển nghi. Các hành giả khi tu trí tuệ vô phân biệt thì tự động đã chuyển hóa được tất cả các phần thô trọng của hai chướng ngại trong thức kho tàng, đó là sở di chướng và phiền não chướng. Nhờ đó rũ bỏ một cách trọn vẹn mọi hình thái nhận thức thuộc về biến giới sở chấp. Ở đây đó, hành giả phải dựa vào năng lực nhận thức y thay dương khể, thấy rõ mọi sự vật hiện tượng mang tính điều kiện, không có cái ngã, ngã sở hữu trong tự thân của chúng, không cố định bất biến mà bị thay đổi theo chiều của vô thường. Nhờ đó mà chuyển đạt được trình độ tâm linh nhận thức viên thành thật. Viên thành thật đây là tuệ giác trọn vẹn mà giả cần phải hướng về để đạt được trong tương lai. Nói cách khác, chuyển y là nền tảng mà hành giả vượt qua được tất cả mọi hạt giống phàm phu còn rơi rớt rải, từ đó hướng tâm về trí tuệ vô phân biệt, xa lánh hết tất cả mọi sở ý trước và phiền não trước. Nói cách khác, khi hành giả nào đang trong quá trình vượt qua được trên nền tảng chuyển hóa tất cả các phiền não còn rơi rụng lại để chứng đắc được quả vị A La Hán, hoặc là hai cấp độ, 20 cấp độ tâm linh còn lại của Bồ Tát, thì người đó được gọi là giai vị tâm linh tu tập. Trí tuệ mà hành giả đạt được ở cấp độ tâm linh này là một năng lực giúp cho hành giả viễn ly một cách lâu dài, vĩnh viễn tất cả mọi chủ thể chấp ngã, chấp pháp và các khắc thể được chúng bám víu. Trí tuệ đây được gắn kết với trí tuệ vô sở đắc, bởi vì đó là một tiến trình quay trở về thôi. Đạt được thực ra là một sự quay trở về để hoàn thiện những thứ mà con người có thể có như là một tiềm năng. Và tiến trình quay trở về bản giác như thế là một mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Ở một phương diện nào đó, chúng ta có thể thấy sở y là nền tảng mà theo đó các pháp nhiễm và tịnh có mặt. Nhưng sở y trong tu tập vị đó, nó là sở y của bạch tịnh thức, tức là các hạt giống thanh tịnh, thuần trí tuệ và các giá trị tâm linh, cho nên vượt ra khỏi tất cả mọi phiền não và nghiệp chướng. Nói về nhiễm là nói đến tất cả các vọng tưởng, vọng niệm do dựa vào biết cái sở chấp mà con người có trong quá trình giáo dục và tự kinh nghiệm. Chuyển ở đây là một sự thay đổi, xả bỏ để chúng ta đạt được trình độ tâm linh không còn ngã chấp và pháp chấp. Nhờ đó hành giả đạt được thiền chỉ và dừng lại ở trí tuệ nhận thức viên thành thật và vô phân biệt. Vấn đề 5. gia vị tâm linh cứu kính. Đây là trình độ tâm linh cuối cùng mà các hành giả sau quá trình tu tập chuyển hóa mọi chấp ngã, chấp pháp, phiền não chướng, sợi dây chướng, đạt được trí tuệ Phật. Gia vị này liên hệ đến nội dung của bài kệ tụng 30 trong Duy Thức Tam Thập Tụng như sau: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mu ni danh pháp. Dịch sát nghĩa: trình độ tâm linh cứu cánh là một cảnh giới tâm linh vô lậu, bất khả tư nghị. Sự thường hằng cố thiện, an lạc và giải thoát tuyệt đối. Tên gọi về chánh pháp của vị đạt được trình độ này là Đại Mâu Ni. Để hiểu rõ được gia vị tâm linh cuối cùng, tức là cứu cánh, chúng ta khảo sát một số khái niệm sau đây. A. Thế giới vô lậu, tức là một cảnh giới tâm linh nơi mà các hành giả chuyển hóa và nhổ lên tận gốc rễ của tất cả những gì thuộc về hữu lậu hoặc là lậu hoặc, bao gồm mà ba phương diện: dục lậu, tức là trạng thái rơi rớt do chấp nhiễm vào tham ái; hữu lậu, đó là trạng thái chìm đắm trong sanh tử do tiếp nối sự tái hiện hữu bởi các nghiệp và hoặc; vô hữu lậu, tức là trạng thái rơi rớt trong ba cõi do tâm lý tuyệt vọng muốn kết liễu sự sống và không muốn tồn tại nữa. Ai dứt sạch tất cả ba loại lậu hoặc vừa nêu thì sẽ hướng đến một tự tính thanh tịnh trọn vẹn và cứu kính. B. Bất tư nghị, theo nghĩa đen là một trạng thái không thể nghĩ bàn. Mọi mô tả mang tính ngôn ngữ và kinh nghiệm tự thân hay tập thể trở nên bất lực trong việc mô tả trình độ tâm linh cứu kính này. Thông thường các triết gia thiền của Phật giáo Trung Quốc gọi đó là dứt đường ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ trở nên bất lực trong việc mô tả cảnh giới niết bàn chứng đắc, mà chúng ta cần phải trải nghiệm tự thân thôi. Ai ở trình độ tâm linh này đó thì cảm nhận được nó an lạc, tự tại, thảnh thơi, siêu việt ba cõi như thế nào. Mọi mô tả lại đó cũng chỉ làm cho người ta nắm bắt được một cách giới hạn về cái phóng ảnh của giác ngộ thôi, chứ không thể là tự thân của sự giác ngộ. Đạt được quả chuyển y, tức là giải thoát tuyệt đối này đó, thì hành giả không còn bị vướng kẹt trong bất kỳ một tầm ngôn luận nào, danh ngôn nào, kinh nghiệm nào và ngã pháp nào. Đó là một trạng thái tâm vô thượng thậm thâm, một chứng nghiệm nội tại rất là sâu lắng. C. Tối thiện, nếu lấy thức A Lại Da làm hệ quy chiếu, trình độ gia vị tâm linh cứu kính A Lại Da đã bắt đầu được chuyển thành là bạch tịnh thức hoặc là vô cấu thức, trong đó chỉ còn thuần lại là các hạt giống thanh tịnh tuyệt đối. Đó là một pháp giới tâm thanh tịnh diễn ly xa lìa tất cả các hạt giống và tập quán của sự sinh diệt. Hành giả đạt được một trạng thái cực lạc thật sự. Cho nên là thế giới cực lạc á, ở Tây Phương qua nhãn quan của Tịnh Độ Tông đó, thì không thể sánh ví được trạng thái cực lạc ở tâm do hành giả chuyển hóa khi đạt được giai vị tu tập cứu kính. Đó là một trạng thái tâm. Trong kinh Phật thuyết như vậy, Đức Phật đã mô tả trạng thái này đó không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải ban ngày, ban đêm, không thuộc về một cảnh giới, không ở thế giới này, thế giới khác, mà là một trạng thái tâm. Nơi đó hành giả chỉ có thể mô tả neti, tức là một mô tả mang tính loại trừ, không phải là cái này, không phải là cái kia, không phải là cái nọ. Sau khi loại trừ hết tất cả những cái không thuộc về nó, cái còn lại được tạm gọi là niết bàn, an lạc, thanh tịnh, tuyệt đối, tuệ giác, toàn tri. Đó là một mô tả rất gọn nhưng rất hay. Hành giả đạt được trình độ tâm linh cứu kính sẽ phát khởi một trí tuệ thiện xảo, khéo léo trong mọi phương tiện hoàn cảnh để giúp cho hành giả có thể đạt được sự hóa độ chúng sinh. Trong thuận hay nghịch thì người chứng đắc được tuệ giác cứu kính sẽ không hề bị bất kỳ một trở ngại nào. Trong thuận cảnh thì làm đạo maximum, trong nghịch cảnh thì làm đạo cũng không kém gì maximum. Nói cách khác là trong thánh đạo giác ngộ cứu kính chỉ còn lại hạt giống thiện, biểu hiện thiện, hạt giống thanh tịnh, biểu hiện thanh tịnh, đề sống thanh tịnh và quả chứng thanh tịnh thôi. Toàn bộ phạm vi, phạm trù của khổ và nguyên nhân khổ đã được kết liễu. Thiện vô lậu, thiện không tái sinh, thiện chứng đắc, thiện quả Phật bắt đầu trở nên là dính hằng với hành giả chứng đắc quả vị cứu kính. D. Thường hữu. Hành giả chứng đắc được quả vị niết bàn cứu kính, tuệ giác vô lượng, vô phân biệt trí, vô sư trí hay là Phật trí, thì thời gian không thể đánh giá được sự tồn tại của họ nữa. Và ở đây chúng ta phải phân biệt hai khái niệm: sống hoài không chết và trí tuệ đó không bị biến đổi theo thời gian. Vô lượng thọ trong kinh điển Vô lượng thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô lượng thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật không nên hiểu theo nghĩa đen là người đó sẽ trường sinh bất tử, mà là tuệ giác đạt được ở gia vị cứu cánh này sẽ không bị thay đổi theo thời gian. Cho nên sau một khoảng thời gian tồn tại tại một số hành tinh thì việc tái sinh đó là do quyền lực và trí tuệ trên nền tảng của lòng từ bi, hoàn toàn thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa của nghiệp. Điều đó không có nghĩa là người đó không bị chết. Sanh, già, bệnh, chết vẫn diễn ra, nhưng mà tuệ giác đó thì không có sanh tử. Tuệ giác đó trở nên là thương hằng, tức là giống như trình độ vàng rồi đó, thì không còn bị tạp chất xen lẫn vào, ảnh hưởng, chi phối. Pháp giới dưới nhãn quan của người đạt được gia vị cứu kính niết bàn là thanh tịnh tuyệt đối, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không nhơ, không sạch, thể tính không biến dịch, thanh tịnh, vô nhiễm và bất khả tư nghị. E. Giải thoát thân. Chứng đắc được gia vị cứu kính, thân của hành giả đã được chuyển y, vượt trội và không còn bị ô nhiễm bởi các nghiệp, bởi các uẩn, sứ và giới. Trạng thái thân đặc sắc đó được gọi là thân giải thoát. Về sau này đó, các trường phái đại thừa khác xem và định nghĩa thân giải thoát này chính là pháp thân, tức là tồn tại bất biến với thời gian. Và giải thoát thân á, hay còn gọi là pháp thân đó, dựa vào chánh pháp là nền tảng và sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm làm nơi y chỉ, cho nên nó có ý nghĩa vượt trội hơn tất cả các loại xá lệ còn lại sau tiến trình quả thiêu từ một đức Phật hay là một vị thánh. Từ đó hành giả sẽ không bị vướng kẹt vào các hình thái chấp pháp từ xá lệ, chấp ngã rằng mình là người sở hữu vi xá lệ đặc biệt đó, nên tiếp tục truyền bá đạo thanh tịnh, đạo giải thoát để giúp cho mọi hành giả khác hữu duyên với đạo Phật cũng đạt được trình độ thân giải thoát. F. Danh pháp Đại Mâu Ni. Danh pháp Đại Mâu Ni dịch theo nghĩa đen là tên chánh pháp, nó là tên trong đạo, gọi là bậc Đại Mâu Ni. Đây là những khái niệm rất sáng tạo của trường phái triết học Duy Thức. Nếu Mâu Ni trong thuật ngữ Đạo Bà La Môn có nghĩa là vị ẩn sĩ, tức là sống trong rừng sâu, núi cả, không giao tiếp và trừng phạt các giác quan bằng đề tu khổ hạnh, thì Mâu Ni trong thuật ngữ Phật học Pali là người đạt được trạng thái tịch tịnh thân và tâm, vượt thoát khỏi mọi chấp ngã và chấp pháp. Đức Phật vẫn sử dụng lại khái niệm Mâu Ni có sẵn trong truyền thống đạo Ấn Độ cổ xưa, nạp vào trong khái niệm này một nội dung mới, đó là sự thanh tịnh thân và thanh tịnh tâm. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật còn dùng nghệ thuật phím thị để phê phán về việc chấp vào nội dung Mâu Ni của truyền thống cổ xưa. Ngài khẳng định rằng người nào có miệng mà không nói, có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe, có thân mà không tiếp xúc là những người chấp ngã và chấp pháp. Có miệng không nói, quả chứng tối đa là câm. Có mắt mà không thấy, quả chứng tối đa là mù. Có tai mà không nghe, quả chứng tối đa là điếc. Có thân mà không vận hành, quả chứng tối đa là liệt. Và có hoạt động tâm thức mà không vận dụng thì quả chứng tối đa là tâm thần. Đó là một phê phán cực kỳ mạnh. Như vậy, trình độ tâm linh Đại Mâu Ni, tức là đại giải thoát, đại trí tuệ, vô sư trí, niết bàn cứu kính, là một người đạt được sự tịch mặc trong hiện đời, tức là không còn mọi chấp trước gì, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, làn da vẫn xúc chạm, ý thức vẫn hoạt động, nhưng không đính kèm theo bất kỳ một phản ứng tham ái, sân hận, si mê, dầu là cụ thể hay là vi tế, dầu liên hệ đến quá khứ, hiện tại hay vị lai. Đó là một nội dung mà hoàn toàn mới, một khái niệm rất đặc hữu trong Đạo Phật Nguyên Thủy. Và ở đây đó thì các nhà duy thức học dùng thêm tính từ đại để khẳng định được trình độ niết bàn và trí tuệ đặc sắc của vị đã đạt được chứng đắc cứu kính. Nghĩa là không hề còn bất kỳ một manh mối nào của chấp ngã, chấp pháp, phiền não chướng, sở chi chướng, và cũng còn được gọi là đạt được pháp thân. Đây là kết quả của sự tích lũy vô lượng vô biên các công đức, các lực vô sở ý, trí tuệ, nhiễm màu và nói theo ngôn ngữ Phật học Pali hay Đại Thừa thì cứu cánh vị tức là quả Phật thôi. Sức sống của trường phái Du Già Tông tức là Duy Thức Tông đó mãnh liệt qua nhiều thế kỷ là bởi vì đó, các triết gia của trường phái này sử dụng các khái niệm tạo thành các học thuyết rất mới, nhưng nội dung lại tương đương với những gì mà Đức Phật đã mô tả trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa thôi. Nếu nói về phương pháp luận á, thì các vị này thuộc về đẳng cấp hậu tiến sĩ về Phật học. Về trình độ tự giác đó là sáng tạo tội bực, cho nên ta có thể bắt chước theo các ngài khi làm mà các bài nghiên cứu về môn này đó, thì cũng là một nội dung mà chúng ta dùng các khái niệm khác nghiên cứu phân tích hấp dẫn để không lặp lại những gì mà những bản luận văn trước đã nói. Nói tóm lại, năm trình độ tâm linh duy thức rất là đặc biệt và nó buộc các hành giả cần phải nỗ lực tu tập chứng đắc từ gia vị tâm linh thứ nhất là gia hành, xin lỗi, là tư lương, đến thứ hai là gia hành và cuối cùng là cứu cánh, theo một tiến trình ngày càng được tăng trưởng thôi. Dựa vào duy thức tam thập tụng cũng như là thành duy thức luận, một luận phẩm rất quan trọng của triết học Du Già, mà theo đó toàn bộ các hoạt động của Duy Thức Tông có mặt, chúng ta không hề thấy các khái niệm chuyển thức thành trí như là trong truyền thống triết học duy thức phát triển về sau, đặc biệt là ở tại Trung Quốc. Du Già Tông là của các triết gia Đại Thừa Ấn Độ, thì dựa vào những nội dung được mô tả đó mà các triết gia duy thức của Trung Quốc đó giới thiệu ra những cái khái niệm mới: bình đẳng tánh trí, diệu quang sắc trí, đại viên cảnh trí, vân vân. Khi mà học có phương pháp thì chúng ta sẽ mô tả một vấn đề bằng nhiều khái niệm tương đương khác nhau, việc làm đó là không khó khăn. Cho nên nào, ta phải nắm được phương pháp và nội dung vững của từng vấn đề thì việc thay đổi đó bằng những khái niệm tương đương là chuyện có thể thực hiện được. Thì đó cũng là đầu mối của mọi khám phá, phát minh, sáng tạo, sáng chế. Nó được xem như là một đặc thù của sản phẩm trí tuệ hay là một sở hữu trí tuệ được ghi nhận và đánh giá rất là cao. Như vậy, việc nghiên cứu và học hỏi thành duy thức luận không nhằm phục vụ cho việc tích tụ kiến thức, mà là làm cho chúng ta từ một người phàm trở thành một vị Phật, quả vị chứng đắc cao nhất. Thì đó sẽ là một ngộ nhận hay là một thiên kiến nếu ai cho rằng duy thức học là chỉ trình bày một học thuyết duy tâm cho mối liên hệ giữa cái tôi và thế giới. Thực ra đó, duy thức học là giúp cho chúng ta đạt được trình độ trí tuệ vô phân biệt, tức là Phật trí. Và đây chính là mục tiêu cuối cùng, cũng là mục tiêu quan trọng nhất của ngành học, đặc biệt trong trường phái triết học Đại Thừa. Xin kết thúc phần học tại đây.